Thánh Đa Minh, con người của tự do. Kính thưa các anh chị trong huynh đoàn Đa Minh, tôi chọn chủ đề đó vì có thể nói tự do là một trong những đặc tính của tinh thần Đa Minh, của linh đạo Đa Minh, của mọi thành phần trong gia đình Đa Minh. Và chúng ta cũng biết hiện nay tự do là một cái điều người ta đề cao hơn hết. Người ta treo những khẩu hiệu không gì quý hơn độc lập và tự do. Người ta nói đến cái tự do để mỗi người có thể phát huy được khả năng của mình. Và đôi khi người ta cũng nhân danh tự do để làm những điều gì mình thích. Thế nên ta cũng phải hiểu được cái sự khác biệt giữa một tự do đích thực và một sự tự do giả dối. Ấn tượng của tôi ngày đầu tiên khi vào tập viện, đọc trong hiến pháp của dòng có một câu: để anh em tuân giữ như những người con cái tự do của Thánh Thần, chúng tôi tuyên bố luật này không buộc thành tội. Đó là điều Thánh Đa Minh đã viết cách đây 800 năm. Đó là điều cũng được viết trong cái bản tuyên bố với cuốn quy luật, cuốn quy chế dòng 3 của chúng ta, cái phần tuyên bố của bề trên tổng quyền Demienberg khi công bố cái luật sống năm 1987, khoản số 4. Để anh em như những người con cái tự do và ân sủng, chúng tôi tuyên bố việc lỗi các luật trong quy chế này không buộc thành tội. Tuyệt vời quá! Luật vẫn cứ là luật, nhưng lại không buộc thành tội. Và tin mừng ngày hôm nay Đức Giê-xu nói đến: Thầy đến không bãi bỏ luật môn sứ nhưng làm cho nó kiện toàn. Và hai chữ kiện toàn ở đây, đó là khi người ta hiểu được cái nội dung, cái tinh thần của lề luật đó, người ta không phải giữ luật như là nô lệ, không phải giữ luật để tránh bị hình phạt này hình phạt khác, nhưng như những con người tự do của Thánh Thần. Thánh Thần Thiên Chúa nhắc nhở trong lương tâm của họ điều gì nên làm, điều gì phải làm. Quả nhiên, khi chúng ta nhìn ở trong giáo lý của giáo hội đọc, ta thấy hàng loạt những chữ chớ và phải. Chớ làm chứng dối, chớ nọ, chớ kia trong 10 điều răn Đức Chúa Trời. Rồi sau đó ta thấy kể cả những cái lời tích cực, khuyến thiện, phải thế này, phải thế kia. Và đôi lúc có những người mới đọc như vậy thì có cảm giác là mình bị áp bức. Nhưng nếu người ta nhìn bằng một cách khác thì ta sẽ hiểu được lề luật mà Thiên Chúa trao cho con người nó giống như những cái bảng chỉ đường. Cái bảng chỉ đường khi con đường chúng ta đi, người ta gắn những cái bảng đó: đường quanh co, tức là ta phải đi cẩn thận. Ở đây có vực thẳm là coi chừng lọt xuống dưới vực sâu. Và ở đây là có nhiều xe di chuyển nên cẩn thận về tốc độ. Hay nói một cái biểu tượng đơn giản hơn, những cái loại thuốc người ta hay viết cấm không để cho trẻ em, thuốc đỏ chẳng hạn, trẻ em mà nó uống vào thì nó chết, người ta để xa tay của trẻ em. Và ngược lại, những cái điều phải cũng như là một cái bảng dán nhãn ở bên ngoài của một cái bảng thuốc: thuốc này là thuốc bổ gan, bổ tim, bổ thận, vân vân. Và như vậy người ta sẽ nhìn được trong cái lề luật đó là một cái lời hướng dẫn, một lời nhắc nhở, một lời nhắn nhủ êm đềm, một lời mời gọi. Thì Đức Giê-xu đến trong trần gian, Ngài kêu gọi các tông đồ và Ngài không hề sử dụng một thứ mệnh lệnh. Ngài không buộc ai cả, Ngài không bắt ai phải làm, không biến con người thành những thứ robot, nhưng Ngài vẫn đối xử với con người theo cung cách của tự do. Đối với các tông đồ ta thấy đó: anh em muốn là môn đệ của Thầy, nếu anh em muốn nên trọn lành, hoặc là kể cả hãy theo Thầy, thì đó cũng là hoàn toàn tự do. Ta thấy cũng có người đã từ chối để đi theo Thầy. Và cái tự do ở đây cũng chính là một cái khả năng của con người để chọn lựa. Tự do trong Thánh Thần đó là chọn lựa những điều đúng, những điều tốt, những điều thiện hảo. Di chúc của Thánh Đa Minh để lại cho con cái của Ngài vào giờ sắp về trời đó là: anh em hãy sống khó nghèo tự nguyện, sống bác ái và chuyên chăm rao giảng tin mừng. Huyền đoàn của chúng ta vẫn đeo cái huy hiệu chân lý ở trên ngực. Chân lý đây đó là chúng ta hiểu biết về cái chân lý cứu độ, chân lý về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, chân lý của Thiên Chúa đã đến để cứu chuộc con người và đem đến cho con người hạnh phúc. Cái chân lý là Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả mọi người trong một đoàn chiên với một Chúa chiên. Cái chân lý đó là Ngài mong muốn một cái cộng đoàn của nhân loại toàn cầu ấy sống và yêu thương nhau. Điều gì làm cho những người nhỏ bé nhất đây là làm cho Thầy, và điều gì từ chối với những người nhỏ bé đây là từ chối với Thầy. Và Cha Đa Minh khi để lại cho con cái của mình ta cái hình ảnh lớn nhất vẫn là sự tự do ấy. Tự do này đôi lúc cũng đòi hỏi hy sinh, nhưng mà đó là tự do để đi theo điều hoàn thiện. Đó là tự do của cậu sinh viên khi đứng trước cảnh nghèo đói của những người ở Valencia đã bán cuốn sách của mình đi để thực thi được mệnh lệnh của bác ái. Đó là tự do của nhà giảng thuyết Đa Minh không ở Toulouse mà xuống Carcassonne. Ở Toulouse người ta khen ngợi tôi, còn xuống đây người ta sỉ vả tôi, và đó là nơi cần nghe tin mừng hơn. Sự tự do mà Thánh Đa Minh truyền lại cho con cái của mình đó là để anh em có quyền chọn lựa. Là một vị tổ phụ như vậy, nhưng khi chọn cái tu luật Augustino, Ngài không quyết định một mình mà Ngài cho anh em hội thảo để đi đến chọn lựa. Là một vị thủ lãnh như vậy, nhưng Ngài đưa ra cái tổ chức của Tổng hội và cũng quy định rằng trong Tổng hội thì bề trên tổng quyền phải vâng lời Tổng hội đó. Tức là cái Tổng hội cao hơn vị bề trên tổng quyền. Và cũng chính vì vậy, cái truyền thống của dòng Đa Minh 800 năm vừa qua, cái lề luật của dòng không bao giờ bị gò bó trong chữ nghĩa của nó. Bản hiến pháp của dòng cứ 3 năm tổng hội lại được sửa nhiều khoản cho phù hợp với thời đại của mình và đúng là cái nhu cầu của anh chị em. Bản quy chế dòng 3 của chúng ta hiện nay đã là bản tu chính lần thứ 3, công bố lần đầu năm 1990. Bản tu chính lần thứ 2 là 2002 và bản tu chính chúng ta đang có là 2011. Nhưng mà luật đó là của chúng ta, và chính chúng ta là những người sẽ quyết định cái nội dung như thế nào trong cái tinh thần tự do và sáng tạo để sống tinh thần của Cha Đa Minh trong môi trường chúng ta đang sống. Ta có thể thấy cái tinh thần đó nó thể hiện qua dân chủ. Trong cái tổ chức của huynh đoàn chúng ta cũng mang một cái dáng dấp đó. Ở một địa phương không phải một ông trưởng nhưng lại có cả một cái ủy ban, và khi đưa ra những quyết định gì đó thì vẫn là đón nhận sáng kiến của tất cả mọi người, rồi cũng vẫn bỏ phiếu trên tỷ lệ dân chủ để đi đến một quyết định. Nói theo một hình thức nào đó, trong cái quy luật của dòng Đa Minh nói đến vâng lời là trước tiên vâng theo ý Chúa, vâng theo sự thúc đẩy của Thánh Thần. Và trong dân chủ đó là chúng ta có nhiều cơ may hơn để nghe được tiếng Chúa trong lúc này, cần làm cái gì, phải làm cái gì. Và đó cũng là nhiều cơ may hơn để thể hiện ý Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Cái tinh thần tự do đó là mở ra một con đường của sáng tạo. Đúng dòng Đa Minh với khẩu hiệu chân lý thì ta thấy các tu sĩ Đa Minh có thể bằng rất nhiều những hoạt động đa dạng phong phú khác nhau để cùng phục vụ cho chân lý đó. Có những nhân vật như Thánh Alberto, như Thánh Thomas, những vị giảng sư của đại học. Có những nhân vật như là Jacinto, như là Vicente, với những bước chân không mỏi đi từ thành phố này qua đến quốc gia khác để loan báo tin mừng. Có những nhân vật sống bằng đời sống khắc khổ như Catarina, như Rosa Lima. Có những nhân vật nổi bật về đời sống bác ái như Thánh Joan Mai San, như là Thánh Martino mà chúng ta rất quen thuộc. Và đúng là từ một chân lý đó nó được thể hiện một cách hết sức đa dạng. Khi mang Thánh Thần của Chúa trong mình, chúng tôi sẽ phải làm điều gì đây? Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa mỗi một lần chúng ta mừng lễ Thánh Phụ là một là cơ hội chúng ta cũng nhìn thấy Thiên Chúa vẫn đang không ngừng dẫn dắt huynh đoàn của chúng ta trên bước đường phát triển không chỉ là về con người, nhưng mà cả một cái tinh thần sống. Tôi vẫn cứ rất xúc động khi nghĩ đến cứ mỗi một buổi sáng 10.000 đoàn viên của dòng huynh đoàn của chúng ta khắp nơi đọc lên lời kinh phụng vụ, và nếu nói xa hơn 100.000 đoàn viên của dòng ba toàn quốc đọc lời kinh phụng vụ, lời kinh của cuộc sống, lời kinh bắt nguồn từ dân Chúa, từ trong kinh thánh ngày xưa của các thánh vị, nhưng mà cũng là lời kinh của cuộc sống. Như chúng ta cũng vừa đọc với nhau, mừng thánh danh nào dâng điệu vũ nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca, bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Đó là lời ca tụng cái chương trình tình yêu của Thiên Chúa, nhưng đó cũng là một lời thúc đẩy chúng ta hợp tác để tình yêu của Thiên Chúa, để tin mừng của Thiên Chúa, để những giá trị của đời sống tin mừng được đi vào trong cuộc sống hiện tại. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, xin cho mỗi người chúng ta cũng hiểu được hai chữ tự do trong tinh thần của dòng, để nhờ đó mỗi người chúng ta có những nghe theo tiếng thúc đẩy của Thánh Thần, có những sáng kiến để giúp cho huynh đoàn địa phương, huynh đoàn của giáo phận ngày càng thăng tiến hơn, để phục vụ cho giáo xứ, cho giáo phận, cho giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Amen.